thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên tổ chức gặp mặt doanh nghiệp doanh nhân đầu xuân.
Hơn 10 năm chỉ sản xuất và kinh doanh một loại mặt hàng, vì vậy đối với anh Nguyễn Tiến Anh, chủ cơ sở sản xuất rau mầm sạch Hải Anh có trụ sở tại phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, việc giữ được lòng tin của khách hàng là điều quan trọng nhất.
Những năm gần đây trên địa bàn thành phố Thái Nguyên phát triển nhanh chóng những khu nhà ở chung cư, khu đô thị. Đây không chỉ là tín hiệu vui cho những người có nhu cầu về nhà ở mà còn được xem là giải pháp tiết kiệm quỹ đất, tăng diện tích cây xanh và các công trình công cộng, đồng thời góp phần tạo nên diện mạo đô thị văn minh hiện đại. Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều 28 tháng 2, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức gặp mặt doanh nghiệp doanh nhân đầu xuân Mậu Tuất 2018. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân cùng tham dự buổi gặp mặt còn có lãnh đạo các hội doanh nghiệp của tỉnh và thành phố cùng trên 100 doanh nhân tiêu biểu trên địa bàn. Tại buổi gặp mặt thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới cộng đồng các doanh nghiệp trên địa bàn. Đồng chí cũng điểm lại kết quả nổi bật của thành phố trong năm 2017, trong đó tiêu biểu là kết quả thu ngân sách đạt 2.750 tỷ đồng bằng 245% kế hoạch của tỉnh. Năm 2017 cũng là năm đánh dấu mốc son quan trọng trong công tác quy hoạch phát triển đô thị, khi thành phố hoàn thành quy hoạch mở rộng thành phố lên 223 km2 với 32 đơn vị hành chính phường xã và gần 40 vạn dân. Thành phố là đơn vị đầu tiên của tỉnh hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Năm 2017 cũng là năm thành phố thu hút đầu tư lớn nhất với tổng vốn đầu tư trên 40.000 tỷ, trong đó có nhiều dự án lớn có ý nghĩa an sinh xã hội sâu sắc như dự án An Lạc Viên Iduco. Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh những kết quả mà thành phố Thái Nguyên đạt được thời gian qua có sự đóng góp rất quan trọng của đội ngũ doanh nhân trên địa bàn. Đồng chí đề nghị các doanh nhân cần tiếp tục năng động sáng tạo, khai thác tốt tiềm năng thế mạnh của địa phương để phát triển các ngành nghề kinh doanh. Đặc biệt quan tâm đầu tư vào các lĩnh vực phát triển nông nghiệp công nghệ cao, trong đó chú trọng tới các sản phẩm rau, hoa và quả sạch chất lượng cao, tiếp tục đầu tư phát triển đa dạng hóa các sản phẩm chè của vùng chè đặc sản Tân Cương cùng nhiều dự án phát triển hạ tầng đô thị và dịch vụ chất lượng cao trên địa bàn theo hình thức đầu tư PT. Đại diện doanh nghiệp doanh nhân của thành phố đã phát biểu thể hiện tâm tư nguyện vọng với thành phố về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội cũng như chia sẻ những khó khăn thuận lợi và mong muốn của cộng đồng doanh nghiệp trong năm 2018. Tiếp thu các ý kiến phát biểu của các doanh nghiệp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cam kết luôn đồng hành, giúp đỡ, chia sẻ cùng doanh nghiệp thực hiện hiệu quả việc cải cách thủ tục hành chính, tăng cường công tác đối thoại, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của doanh nghiệp và tạo điều kiện tốt nhất để cộng đồng doanh nghiệp phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.
Ngày 28 tháng 2 năm 2018, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố họp phiên thường kỳ nhằm đánh giá kết quả hoạt động tháng 2 và triển khai nhiệm vụ tháng 3 năm 2018. Đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố chủ trì phiên họp. Trong tháng 2, Hội đồng nhân dân thành phố đã phối hợp với Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố triển khai và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chung của thành phố, đặc biệt là các hoạt động đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Tiếp tục thực hiện công tác tiếp công dân, theo dõi giải quyết đơn thư theo quy định. Cùng với đó, Hội đồng nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 đã phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố họp đánh giá rút kinh nghiệm về các hoạt động tổ chức đón Tết năm 2018. Trong tháng 3 này, Thường trực Hội đồng nhân dân và các ban Hội đồng nhân dân thành phố sẽ tiếp tục thực hiện chương trình công tác phối hợp giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố năm 2018 và chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố. Theo đó, các ban sẽ nghiên cứu đề xuất xây dựng nội dung chương trình giám sát cụ thể đối với từng đơn vị, trong đó có hoạt động giám sát tại các nhà trường về công tác quản lý học sinh, sinh viên và giám sát tại các trung tâm học tập cộng đồng tại các phường xã trên địa bàn. Tại cuộc họp, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến và báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân thành phố khóa 18 và đóng góp ý kiến vào việc xây dựng cuốn kỷ yếu Hội đồng nhân dân thành phố khóa 18.
Tổng giá trị xuất khẩu tháng 2 trên địa bàn tỉnh ước đạt 1,68 tỷ đô la Mỹ, giảm 13,4% so với tháng trước nhưng tăng 10,5% so với cùng kỳ. Trong đó giá trị xuất khẩu khu vực trong nước ước đạt 28 triệu đô la Mỹ, chỉ chiếm tỷ trọng 1,7% trong tổng giá trị xuất khẩu, còn lại là khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 1,65 tỷ đô la Mỹ. Tính chung 2 tháng đầu năm 2018, giá trị xuất khẩu của tỉnh ước đạt 3,62 tỷ đô la Mỹ, tăng 20,5% so với cùng kỳ, trong đó tăng chủ yếu ở các mặt hàng như sản phẩm may đạt 41,9 triệu đô la Mỹ, tăng 55,4%, kim loại màu và tinh quặng kim loại màu đạt 44 triệu đô la Mỹ, tăng 30%. Sản phẩm điện thoại và máy tính bảng đạt 18 triệu sản phẩm với giá trị xuất khẩu 2,9 tỷ đô la Mỹ, trong đó điện thoại thông minh đạt 2,38 tỷ đô la Mỹ và máy tính bảng đạt 521 triệu đô la Mỹ, giảm 0,2% về lượng nhưng tăng 20,6% về giá trị. Linh kiện điện tử và phụ tùng khác đạt 624 triệu đô la Mỹ, tăng 18,2%. Sản phẩm từ sắt thép đạt 8,4 triệu đô la Mỹ, tăng 9,8%. Phụ tùng vận tải đạt 0,8 triệu đô la Mỹ, tăng 19,5%. Nhóm mặt hàng xuất khẩu giảm trên 30% so với cùng kỳ là chè các loại và giấy các loại, tỷ trọng nhỏ, giá trị xuất khẩu hai mặt hàng này chỉ đạt khoảng 0,5 triệu đô la Mỹ.
Ngày 28 tháng 2, Ủy ban nhân dân xã Huống Thượng đã tổ chức gặp mặt tặng quà, động viên tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Trong đợt tuyển quân năm 2018, xã Huống Thượng có 9 thanh niên lên đường nhập ngũ và 2 thanh niên dự bị đạt 100% chỉ tiêu được giao, tăng một chỉ tiêu so với năm 2017. Đây là những thanh niên ưu tú, có trình độ, phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị và ý thức tổ chức kỷ luật cao. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo địa phương và đại diện các ban ngành đoàn thể của xã đã động viên giao nhiệm vụ cho các tân binh trước ngày lên đường nhập ngũ và tặng quà. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đại diện các tân binh và gia đình đều vui mừng và xúc động trước sự quan tâm của chính quyền địa phương và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thiêng liêng mà Đảng và Nhà nước giao phó, tiếp bước truyền thống vẻ vang của lớp lớp cha anh, hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Chiều cùng ngày, phường Chùa Hang cũng tổ chức gặp mặt tặng quà và giao lưu văn nghệ động viên 9 thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an và 2 thanh niên dự bị. Tại buổi gặp mặt, các tân binh đã được nghe đại diện thế hệ cha anh đi trước chia sẻ về những kinh nghiệm rèn luyện, chiến đấu và truyền thống vẻ vang hào hùng của quân và dân ta. Qua đó trang bị cho các tân binh tinh thần, nghị lực của thế hệ trẻ, sẵn sàng lên đường nhập ngũ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Được biết, từ sau Tết Nguyên đán đến nay, các phường xã trên địa bàn đã tổ chức nhiều chương trình gặp mặt tặng quà, giao lưu văn nghệ, động viên tinh thần cho 296 tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ.
Do dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất nằm trong tháng 2 nên lượng người tham gia giao thông tăng cao đột biến, kéo theo đó là tình trạng vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là giao thông đường bộ. Để góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm tự giác của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông, hạn chế các vi phạm, góp phần đẩy lùi tai nạn, lực lượng chức năng của tỉnh và các địa phương đã tăng cường các biện pháp tuần tra kiểm soát, xử lý cũng như tuyên truyền đến các đối tượng vi phạm. Theo đó, trong tháng 2, các cơ quan chức năng đã kiểm tra, lập biên bản và xử lý vi phạm 3.920 trường hợp, tước 962 giấy phép lái xe, tạm giữ 208 xe ô tô, 389 xe mô tô, 17 phương tiện khác, số tiền xử phạt 4,7 tỷ đồng, vi phạm đường bộ. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng đã xử lý các vi phạm về đường sắt và đường thủy, theo đó đã xử lý 6 trường hợp quay đầu xe trong vi phạm đường ngang, tước 6 giấy phép lái xe, thu nộp kho bạc nhà nước 9,4 triệu đồng. Xử lý 4 trường hợp vi phạm đường thủy, thu nộp kho bạc nhà nước 2,7 triệu đồng. Như vậy, tính chung 2 tháng đầu năm nay, cơ quan chức năng đã kiểm tra lập biên bản và xử lý vi phạm gần 7.500 trường hợp, tạm giữ 1.420 giấy phép lái xe, 447 xe ô tô, 827 mô tô, 33 phương tiện khác, số tiền xử phạt 9,4 tỷ đồng.
Quý vị và các bạn thân mến, xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên có 10 xóm và hơn 6.000 nhân khẩu. Cơ cấu kinh tế của xã chủ yếu là phát triển nông nghiệp. Sau hơn 3 năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, năm 2014, xã đã được công nhận hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Từ chương trình này, bộ mặt nông thôn của xã có nhiều đổi thay, thu nhập của người dân ngày một cải thiện và nâng cao. Phản ánh của phóng viên Minh Tâm.
Nắm bắt điểm mạnh của địa phương là có đất ruộng tốt, phù hợp với trồng rau, hoa, các loại, nên Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Huống Thượng tiếp tục vận động bà con chuyển đổi những chân ruộng thấp sang trồng cây rau, hoa ngắn ngày, đồng thời mở rộng những mô hình trồng rau sạch, hoa chất lượng cao để tăng thu nhập. Hiện xã có 112 hectare trồng các loại rau và 6 hectare trồng hoa có giá trị kinh tế cao. 470 ha trồng lúa cao sản. So với thời điểm năm 2010, thu nhập bình quân năm 2017 tăng 16 triệu đồng, đạt 28 triệu đồng một người. Số hộ nghèo giảm từ 11% xuống còn 7,2%. Đặc biệt, những năm gần đây, cây hoa đã đem lại thu nhập cao cho người dân. Đây có thể coi là mô hình chuyển đổi thành công đang được xã và các hộ tập trung phát triển. Theo ông Nguyễn Văn Thành ở xóm Bầu, bộ mặt nông thôn của xã từng ngày được cải thiện, đặc biệt việc phát triển kinh tế của người dân đã có nhiều thuận lợi khi giao thông, hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất được đầu tư.
Trong nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới thì là cái người dân được tiếp cận nhiều hơn với các tiến bộ khoa học kỹ thuật để mà áp dụng vào sản xuất và chăn nuôi phát triển kinh tế. Thế do vậy thì là cái đời sống kinh tế của nhân dân ngày càng được nâng lên một cách rõ rệt.
Để chương trình xây dựng nông thôn mới được thực hiện thành công, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã đã thống nhất thực hiện theo nguyên tắc dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát và dân thụ hưởng. Với tinh thần đó, nhân dân các xóm đã đồng tình ủng hộ, nâng cao trách nhiệm của bản thân trong xây dựng nông thôn mới. Ông Dương Văn Minh, trưởng xóm Cậy cho biết, phong trào xây dựng làm đường giao thông nông thôn được bà con tích cực hưởng ứng. Không chỉ tự nguyện góp công, góp tiền mà bà con trong xóm còn hiến hàng nghìn mét vuông đất để bê tông hóa các tuyến đường liên xã, liên xóm và đường trục chính nội đồng. Đến nay, 87% các tuyến đường trong xã được đầu tư nâng cấp, xây dựng mới đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
Chúng tôi từ lúc khởi đầu cho đến lúc hoàn thành là đều phải huy động vào sức dân. Mà nếu không có dân thì cũng không làm được. Thứ nhất là cái khâu đầu tiên là khâu mở đường, vận động nhân dân này. Thế rồi là phân tích cái lợi này và cái không lợi cho nhân dân.
Ông Dương Văn Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Húng Thượng, thành phố Thái Nguyên cho biết, hiện xã Húng Thượng vẫn còn hai tiêu chí là trường học, cơ sở tầng thương mại nông thôn và một số mục nhỏ ở các tiêu chí chưa đạt 100% kế hoạch. Trong năm 2018, cùng với nguồn hỗ trợ của ngân sách nhà nước về kinh phí, ngay từ đầu năm, xã cũng đã có những giải pháp huy động nhân dân đối ứng để hoàn thành 100% các tiêu chí trên.
Trong năm 2018, thực hiện theo cái tiêu chí của nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, xã thực hiện những giải pháp về đầu tư xây dựng cơ sở tầng, ví dụ như trường tiểu học của cấp của xã thì đã được có thông báo của Ủy ban thành phố đầu tư xây dựng năm 2018. Là một số các hoạt động khác như đường bê tông sẽ thực hiện là 758 m để bổ sung một số cái hoạch theo tiêu chí nông thôn mới.
Để giữ vững các tiêu chí đã đạt được và tiếp tục thực hiện các tiêu chí chưa đạt trong xây dựng nông thôn mới còn nhiều khó khăn, song bằng cách làm có hiệu quả, diện mạo ở một xã thuần nông đã thay ra đổi thịt. Điều này đã khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự vào cuộc tích cực của các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân xã Húng Thượng đã góp phần đưa cuộc sống của người dân nói riêng, kinh tế xã hội của địa phương ngày một phát triển.
An toàn thực phẩm vì sức khỏe giống nòi.
Thưa quý vị và các bạn, hơn 10 năm chỉ sản xuất và kinh doanh một loại mặt hàng. Vì vậy, đối với anh Nguyễn Tiến Anh, chủ cơ sở sản xuất rau mầm sạch Hải Anh có trụ sở tại phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, việc giữ được lòng tin của khách hàng là điều quan trọng nhất. Anh cho rằng, thành công không chỉ là những con số hạch toán, mà còn là lòng tin của người tiêu dùng với chất lượng sản phẩm của mình. Bài viết "Uy tín đến từ chất lượng" của tác giả Khánh Huyền đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Cơ sở sản xuất của anh Tiến Anh nằm trong một căn phòng rộng chỉ khoảng 300 m². Trong khu nhà ươm mát rượi là hàng trăm giá thể rau mầm cải, mầm rau muống, mầm đậu được xếp ngăn nắp, trải những tầng xanh mướt. Ngắt một nhúm rau trên giá rồi ăn ngon lành, anh Tiến Anh bảo, rau trồng hoàn toàn bằng phương pháp hữu cơ, không phân hóa học, không thuốc bảo vệ thực vật, cũng chẳng chất kích thích nên ăn thoải mái. Với hàng trăm giá thể như thế này, mỗi ngày chúng tôi xuất ra thị trường hàng tạ rau mầm, tuy vậy vẫn không đủ để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Thành công là vậy, nhưng để có được cơ ngơi như bây giờ, anh Tiến Anh đã có những ngày tháng vất vả để đưa sản phẩm của mình đến với thị trường. Năm 2004, anh Tiến Anh vào thành phố Hồ Chí Minh làm việc. Tại đây, anh nhận thấy sản phẩm rau mầm rất được ưa chuộng. Vốn là một kỹ sư nông nghiệp chuyên ngành trồng trọt, anh nhanh chóng hứng thú với loại rau trồng được quanh năm, chỉ 7 đến 10 ngày đã cho thu hoạch này. Tuy vậy, anh nhận thấy thời điểm đó, đa phần người trồng rau đều sử dụng giá thể và hạt giống bán sẵn, trong đó có tồn dư lượng chất bảo quản, các chất hóa học tương đối lớn. Sau khi tìm hiểu, nghiên cứu kỹ, anh quyết định trở về Thái Nguyên và thử nghiệm trồng rau mầm sạch. Không sử dụng giá thể bán sẵn, anh Tiến Anh dành 3 năm tìm hiểu, nghiên cứu để tạo ra loại giá thể riêng biệt, sơ dừa, phân chuồn quế, gỗ vụn, an toàn để trồng rau mầm sạch. Tiếp đó, anh nhập hạt giống trực tiếp từ Viện Nghiên cứu và Phát triển Cây trồng, Học viện Nông nghiệp và tiếp tục trồng thử nghiệm. Anh Tiến Anh chia sẻ, thời gian này tôi liên tục thất bại, khi thì rau thối rữa, khi thì mọc lởm chởm không đồng đều, lúc thì hạt không nảy mầm. Khi đó tôi đã rất nản lòng vì thiếu vốn, bỏ nhiều công sức mà chưa thu được kết quả, nhưng tôi quyết định không bỏ cuộc. Cứ như vậy, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, cuối cùng anh Tiến Anh cũng thu hoạch được những mẻ rau hữu cơ đầu tiên. Sau đó, anh trực tiếp mang đi thử nghiệm tại các trung tâm kiểm nghiệm an toàn thực phẩm và bắt đầu đưa rau mầm ra thị trường. Tuy nhiên, thời điểm đó tại Thái Nguyên sản phẩm rau mầm còn khá xa lạ với người tiêu dùng nên việc kinh doanh của anh tiếp tục gặp khó khăn. Anh Tiến Anh bộc bạch, có lúc tưởng chừng như phá sản, rau trồng ra chẳng ai mua, nhiều lúc phải đổ đi, xót xa lắm. Nhớ lại những ngày tháng lang thang khắp nơi để tiếp thị rau mầm, anh Tiến Anh cho biết vất vả lắm nhưng không nỡ lòng bỏ tâm huyết suốt nhiều năm trời của mình. Hàng ngày từ sáng sớm, anh mang rau mầm đến các chợ đầu mối để giới thiệu và bán, sau đó lại đi tới từng nhà hàng, quán ăn để giới thiệu. Anh bảo, lúc đó nhiều người chê lắm, họ bảo cây rau còi cọc, vị chát, có người còn khuyên tôi nên bón phân hóa học để cây mập, vị ngọt hơn. Để tạo niềm tin với khách hàng, anh Tiến Anh đã đề nghị họ dùng thử miễn phí, mời đi tham quan nơi trồng rau của mình. Khi tận mắt chứng kiến quy trình trồng rau hữu cơ, một số khách hàng bắt đầu tin tưởng. Dần dần nhiều người trở thành khách quen. Khi bắt đầu có lãi, anh Tiến Anh mở rộng thêm diện tích, trồng thêm nhiều loại rau khác ngoài mầm cải như mầm rau muống, mầm đậu xanh, mầm hướng dương và thuê thêm nhân công làm việc. Đến năm 2013, tình trạng thực phẩm bẩn không rõ nguồn gốc ngày càng tràn lan trên thị trường. Sản phẩm của anh Tiến Anh bắt đầu được chú ý nhiều hơn, việc kinh doanh cũng dần khởi sắc. Từ đó, anh thành lập cơ sở sản xuất giới thiệu thông tin, quy trình sản xuất rau mầm sạch trên mạng xã hội để khách hàng tìm hiểu. Hiện nay, mỗi ngày, cơ sở của anh Tiến Anh cung cấp ra thị trường hàng tạ rau mầm sạch, các loại. Bên cạnh đó, anh còn chuyển giao công nghệ và bao tiêu đầu ra cho nhiều cơ sở sản xuất rau mầm trên địa bàn tỉnh. Hiện tại, anh đã chuyển giao công nghệ cho hàng chục cơ sở sản xuất trên địa bàn 9 trên 9 huyện thành thị trong tỉnh và nhiều tỉnh thành từ Bắc vào Nam. Không những vậy, năm 2017, sản phẩm rau mầm và giá thể trồng rau mầm của anh Tiến Anh đã vượt qua nhiều bước kiểm định nghiêm ngặt để xuất khẩu sang Nga, một trong những thị trường lớn nhất thế giới.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây trên địa bàn thành phố phát triển nhanh chóng những khu nhà ở chung cư, khu đô thị. Đây không chỉ là tín hiệu vui cho những người có nhu cầu về nhà ở, mà còn được xem là giải pháp tiết kiệm quỹ đất, tăng diện tích cây xanh và các công trình công cộng, đồng thời góp phần tạo nên diện mạo đô thị văn minh hiện đại, ghi nhận của phóng viên Vân Trang.
Tebeco Riverside là dự án tiếp theo sau thành công của dự án Tebeco do Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến bộ làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 1.400 tỷ đồng, nằm trên địa bàn phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, có diện tích gần 13 hectare. Dự án bao gồm 6 block tòa nhà, mỗi block cao 16 tầng với tổng số 700 căn hộ. Dự án được đầu tư theo hướng mô hình khép kín của một khu đô thị thông minh với nhiều tiện ích. Bên cạnh khu nhà ở liền kề, biệt thự, tòa nhà hỗn hợp là trung tâm thương mại, trường học, nhà trẻ, hồ bơi, phòng gym, spa, khu tâm linh, nhà hàng, cà phê đẳng cấp sang trọng, cùng với hệ thống cây xanh, vườn hoa, khu kết hợp các đài phun nước điều hòa. Hiện Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến bộ đã hoàn thiện và đưa vào khai thác một block tòa nhà trong tổ hợp chung cư Tebeco Riverside. Bà Dương Diễm Hằng, Giám đốc Trung tâm Báo chí và Truyền thông, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến bộ cho biết thêm.
Hiện nay, TTB có 2 xưởng sản xuất tại Hà Nội và Thái Nguyên về nội thất với diện tích hơn 2.000m2. Tất cả các sản phẩm đều mang một phong cách hiện đại và trẻ trung. Các nguyên vật liệu đều được nhập từ các hãng nổi tiếng. Các căn hộ tại dự án Tebeco Riverside được thiết kế theo phong cách Singapore, thân thiện với môi trường. Đặc biệt, không gian căn hộ được thiết kế xây dựng theo công nghệ hiện đại, tối ưu không gian sử dụng, đảm bảo đầy đủ tiện ích, thông thoáng, kết nối với các phòng sử dụng, hài hòa ánh sáng tự nhiên, giảm thiểu năng lượng điện năng sử dụng.
Phát triển chung cư cao tầng là xu hướng tất yếu trong các đô thị hiện nay. Và thành phố Thái Nguyên cũng không nằm ngoài xu hướng đó. thời gian qua trên địa bàn thành phố có không ít các dự án nhà ở xã hội, nhà ở chung cư và khu đô thị được chấp thuận đầu tư và từng bước đi vào vận hành. Đáng kể là ngoài chủ đầu tư là những doanh nghiệp có tiềm lực tài chính của tỉnh và thành phố, còn có những nhà đầu tư ngoại tỉnh đến khai thác kinh doanh lĩnh vực này, trong đó có Tổng Công ty Cổ phần Techco. Doanh nghiệp này đã liên tiếp đầu tư hai dự án nhà ở tổng hợp tại thành phố, là dự án nhà ở tổng hợp Techco được xây dựng trên khu đất của khu tập thể 5 tầng Phú Liễn cũ thuộc phường Hoàng Văn Thụ và dự án Techco Complex nằm trên địa bàn phường Thịnh Đán. Hai dự án nhà ở này bao gồm 8 block tòa nhà cao 12 và 16 tầng với tổng số gần 2.400 căn hộ. Tổng thể các khu nhà được thiết kế hiện đại, phù hợp với cảnh quan đô thị. Theo cam kết từ phía chủ đầu tư, không gian bên ngoài tòa nhà sẽ được bao phủ hệ thống cây xanh, vỉa hè lát đá, khu thương mại và bãi đỗ xe tiện ích đồng bộ. Đặc biệt, vị trí của hai khu nhà ở tổng hợp này đều nằm ở vị trí đắc địa, trung tâm, nơi giao thoa của các con đường lớn như Hoàng Văn Thụ, đường Bắc Cạn, đường 3 tháng 2, đường Đội Cấn, đường Quang Trung của thành phố. Từ đây, cư dân dễ dàng đi đến các cơ sở ban ngành, trường học, bệnh viện, khu vui chơi, mua sắm của thành phố. Sau khi được bàn giao mặt bằng sạch, chủ đầu tư đã và đang tiến hành thi công và dự kiến trong quý 3 năm 2018 sẽ bắt đầu đưa các căn hộ vào khai thác. Ông Nguyễn Việt Cường, Phó Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Techco tại Thái Nguyên cho biết thêm.
Với hơn 16 năm kinh nghiệm về thi công các dự án chung cư, thì dự án của Techco thì là thứ nhất là đảm bảo về cái tiến độ đề ra và các cái hạng mục phục vụ cho hệ thống trong chung cư thì là lúc nào cũng là sử dụng những công nghệ mới nhất về cái quản lý chung cư cũng như bảo trì sau khi đưa vào sử dụng thì là lúc nào cũng phải ưu tiên dành cho các cái cư dân sinh sống ở trong cái khu vực chung cư. Đối với dự án ở Thái Nguyên này thì là hiện tại cái khu Techco Complex là đầy đủ các cái trường học, nhà trẻ và siêu thị.
Có thể nói, ngày nay với quá trình đô thị hóa diễn ra ngày càng sôi động, sự gia tăng dân số đã làm cho quỹ đất ngày càng thu hẹp, tạo áp lực lớn về nhu cầu nhà ở tại các đô thị. Và chung cư cao tầng không chỉ là giải pháp hữu hiệu nhằm giải quyết chỗ ở cho nhiều người dân, mà còn là giải pháp tốt nhất trong công tác quy hoạch đô thị, giúp cho việc quản lý, phát triển đô thị được thực hiện tốt hơn. Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của nhà chung cư cao tầng, những năm qua tỉnh Thái Nguyên nói chung và thành phố nói riêng đã có nhiều cơ chế thông thoáng, chính sách thu hút cũng như hỗ trợ các đầu tư về kinh doanh nhà ở tại Thái Nguyên, đã bố trí nhiều quỹ đất và quy hoạch cho các khu nhà ở chung cư cao tầng, nhà ở xã hội và chung cư trong khu đô thị. Vị trí các khu nhà được bố trí gần các trung tâm, hạ tầng kỹ thuật sẵn có. Kết quả này là ngày càng có nhiều dự án về nhà ở chung cư được chấp thuận đầu tư trên địa bàn thành phố. Và dù quy mô của các dự án không giống nhau, nhưng với các tiện ích và ưu điểm của nhà chung cư cao tầng như không gian sống thoáng đãng, cảnh quan đẹp, mang lại nhiều lựa chọn cho khách hàng về diện tích căn hộ, thiết kế hợp lý, tích hợp các tiện ích như trung tâm mua sắm, thể thao, giải trí. Phải nói rằng, những khu nhà ở chung cư đã tiết kiệm thời gian đi lại mua sắm, vui chơi giải trí của người dân. Vì thế, xây dựng nhà chung cư cao tầng đang là xu hướng phát triển và là giải pháp hữu hiệu đang được nhiều đô thị lựa chọn để làm tăng hiệu quả sử dụng đất cũng như làm đẹp diện mạo đô thị. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, cứ vào dịp tháng riêng hàng năm, tại Chùa Hang thuộc tổ 19 phường Chùa Hang lại diễn ra lễ hội truyền thống. Thời gian diễn ra lễ hội truyền thống Chùa Hang Xuân Mậu Tuất năm 2018 được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 3 năm 2018, tức 19, 20, 21 tháng riêng âm lịch. Lễ rước Phật từ 7 giờ đến 8 giờ 30 phút ngày 6 tháng 3 năm 2018, khai mạc vào 8 giờ ngày 7 tháng 3 năm 2018, bế mạc vào 17 giờ ngày 8 tháng 3 năm 2018. Thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội, Ban tổ chức lễ hội truyền thống Chùa Hang Xuân Mậu Tuất năm 2018 ban hành nội quy lễ hội, cụ thể như sau. 1. Nhân dân và du khách đến dự lễ hội mặc trang phục đẹp, lịch sự, phù hợp với thuần phong mỹ tục, thắp hương, đặt tiền công đức, tiền lễ, tiền giọt dầu đúng nơi quy định, không cài tiền lên tay tượng, tay Phật và thực hiện các hành vi phản cảm khác. 2. Ứng xử có văn hóa trong hoạt động lễ hội, không nói tục, xúc phạm tâm linh, gây ảnh hưởng xấu tới không khí trang nghiêm của lễ hội, không thực hiện các hoạt động mê tín dị đoan, không tổ chức hoặc tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức. 3. Không mang vũ khí, vật dụng sắc nhọn, vật dụng dễ cháy nổ vào khu vực lễ hội, không leo trèo lên núi cao thuộc khuôn viên di tích, không đổi tiền hưởng chênh lệch giá trong khu vực di tích lễ hội. 4. Đảm bảo trật tự an ninh khi tham dự lễ hội, nâng cao tinh thần cảnh giác, đề phòng kẻ gian lợi dụng trộm cắp, thực hiện đúng quy định vệ sinh môi trường. 5. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng quán phục vụ lễ hội phải giữ vệ sinh sạch sẽ, không lấn chiếm khuôn viên di tích, không gây cản trở giao thông, không mang bếp than, bếp lò đun nấu trong khuôn viên tổ chức lễ hội, không bật loa đài trong thời gian khai mạc lễ hội từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ ngày 7 tháng 3 năm 2018, tức ngày 20 tháng Giêng âm lịch. Không sử dụng loa phóng thanh, bật loa đài vượt quá độ ồn cho phép trong quá trình diễn ra lễ hội. Niêm yết giá bán đúng giá, không trèo kéo khách, không ép giá, không bày bán các loại đồ chơi có tính bạo lực, không được bán thịt tươi sống, thịt động vật hoang dã trái quy định của pháp luật. 6. Tổ chức cá nhân vi phạm nội quy của ban tổ chức, tùy theo tính chất và mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 1 ngày 2 tháng 3 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên, đêm nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, đêm nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, rải rác, ngày giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Nam, đêm nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, đêm nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Cậu đi đâu về đấy?
Mình đi nộp hồ sơ hoàn thuế.
Tại sao phải đi đâu? Ngồi đây cũng nộp được hồ sơ mà.
Hoàn thuế điện tử thuận tiện, minh bạch, hiệu quả.
Hoàn thuế điện tử mọi lúc, mọi nơi.
Nhận và trả kết quả hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.